Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Tổng thống Donald Trump điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, dân biểu Mỹ chúc Tết các nhà tranh đấu đang bị giam cầm ở Việt Nam, ông Tập Cận Bình chúc Tết binh sĩ Trung Quốc ở Hoàng Sa, và nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải nhân quyền Homo Homini.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang để tái khẳng định cam kết chung của họ trong việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, thông cáo của Nhà Trắng cho biết. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về môi trường an ninh trong khu vực và mối quan hệ quốc phòng song phương đang phát triển giữa hai nước, trong đó có chuyến thăm sắp tới của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới Đà Nẵng vào tháng 3, theo thông cáo. Thông cáo cho biết thêm hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và cam kết sẽ tăng cường và mở rộng thương mại song phương công bằng và đối ứng. Thâm thủng mậu dịch của Mỹ với Việt Nam trong năm 2017 là 38,3 tỷ đô la, theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, tăng lên từ mức 32 tỷ đô la trong năm 2016. Đây là khoản thâm thủng mậu dịch lớn thứ 5 của Mỹ tính tới thời điểm này.
Hôm 13 tháng 2, tức ngày 28 tháng Chạp Tết Mậu Tuất, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói chính phủ Hoa Kỳ vừa trao cho nhân dân Việt Nam một món quà Tết dưới việc bàn giao trường tiểu học Tịnh An. Đại sứ Daniel Brichtenbrink viết trên Facebook nói người dân Quảng Ngãi vừa nhận được một món quà Tết đến sớm với việc bàn giao trường tiểu học Tịnh An. Lễ bàn giao là một tín hiệu tích cực nữa cho sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam qua một loạt các dự án viện trợ sử dụng chương trình viện trợ dân sự thảm họa và nhân đạo nước ngoài của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Thông qua chương trình này, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với chính phủ Việt Nam để xây dựng các trường học, trạm y tế, trung tâm điều phối thiên tai và những chiếc cầu tại nhiều thị trấn làng xã trên khắp đất nước Việt Nam. Trường tiểu học Tịnh An là dự án thứ 6 hoàn thành tại tỉnh Quảng Ngãi và là dự án thứ 21 tại Việt Nam. Đại sứ Mỹ nói mỗi dự án của chương trình đều là niềm tự hào vì không chỉ mang đến những kiến trúc đẹp hiện đại mà còn được xây dựng với vật liệu đảm bảo mục đích kép của các công trình là nơi cung cấp chỗ ẩn náu cho cộng đồng dân cư khi gặp thiên tai. Điều này đóng góp vai trò quan trọng sống còn đối với khu vực bờ biển miền Trung Việt Nam, nơi thường xuyên chịu nhiều thiệt hại do mưa bão gây ra. Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang vừa được tổ chức People Inni trao giải thưởng quốc tế Homo Homini vì sự dũng cảm không mệt mỏi khi theo đuổi một sự chuyển đổi dân chủ cho đất nước mình bất chấp việc bị sách nhiễu và khủng bố. Trong thông cáo hôm 13 tháng 2, tổ chức People Inni mô tả bà Phạm Đoan Trang như là một trong những tiếng nói đi đầu trong giới các nhà bất đồng chính kiến đương thời của Việt Nam. Trang Clover Disney của Cộng hòa Séc hôm 13 tháng 2 viết rằng nhà báo tự do Đoan Trang đã truyền đạt thông điệp đến cộng đồng rằng người dân có quyền lên tiếng chống lại các vụ đàn áp nhân quyền. Trang mạng này viết, mặc dù bị liên tục đe dọa nhưng bà không lùi bước. Dù nhiều lần phải lẩn tránh chính quyền, bà vẫn không ngừng viết. Trong Chính trị Bình Dân, một cuốn sách mới xuất bản gần đây nhưng bị cấm lưu hành ở Việt Nam, nhà tranh đấu Phạm Đoan Trang thảo luận một cách sâu sắc về các vấn đề dân chủ và nhân quyền dưới mong muốn đánh tan cái định kiến tai hại chính trị là xấu xa thủ đoạn. Hàng ngày, trang blog của bà thu hút đến 20.000 lượt người xem và có đến 40.000 người đăng ký nhận thông tin. Nói về việc trao giải thưởng Homo Homini năm nay, bà Phạm Đoan Trang cho biết sẽ tốt hơn nếu chúng ta sống trong một thế giới mà những giải thưởng như thế này không hề tồn tại. Trang Praha Daily Monitor nói giải thưởng Homo Homini sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim nhân quyền lớn nhất thế giới có tên là One World Film Festival. Năm nay, bộ phim nói về cuộc đời hoạt động của nhà báo Phạm Đoan Trang ở Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 5 tháng 3 tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Trang Praha Daily Monitor nói các nhà phê bình chỉ trích chính quyền Việt Nam đàn áp tự do báo chí và luôn tìm cách trấn áp những tiếng nói bất đồng. Những người chỉ trích chính quyền trên mạng Internet phải đối mặt với những vụ bắt bớ và những án tù dài hạn. Bà Silva Horakova, giám đốc Trung tâm Nhân quyền và Nhân chủ của tổ chức People Inni nói tình hình đã trở nên tồi tệ hơn trong năm nay khi có hơn 20 người bị bắt và tổng giam vì các bài viết của họ trên trang blog cá nhân và trên Facebook. PBNI là một tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Cộng hòa Séc, hàng năm thường vinh danh những nhân vật đóng góp đáng kể vào việc cổ suý cho nhân quyền, dân chủ và các giải pháp bất bạo động cho các vụ xung đột chính trị. Nhà báo Phạm Đoan Trang được biết qua nhiều bài viết về hoạt động cổ vũ dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, như loạt bài viết về những dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và gần đây hơn để phản đối thảm họa môi trường Formosa. Nhà tranh đấu này luôn bị chính quyền canh giữ vào những thời điểm được coi là nhạy cảm, chẳng hạn khi các giới chức nước ngoài đặc trách về nhân quyền tới thăm Việt Nam. Nhân dịp Tết Mậu Tuất, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ John Cuberson kính chúc cộng đồng người Việt tại Houston, Texas và nhân dân Việt Nam một năm mới an lành, tràn đầy hy vọng và thăng tiến. Trong một video do Chân Trời Mới đăng tải, dân biểu Cuberson muốn gửi một thông điệp đặc biệt đến các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ vì những hoạt động nhằm bảo vệ nhân quyền và cổ vũ cho tự do. Ông nói:
I would like to send a special message to the prisoners of conscience who are now being held due to your actions to defend human rights and to promote freedom. I urge the government of Vietnam to stop the crackdown on human rights.
Tôi chia sẻ những giá trị này với quý vị và tôi sẽ nỗ lực vận động để quý vị được tự do, để quý vị có thể đón mừng năm mới với gia đình. Dân biểu đảng Cộng Hòa đại diện cho khu vực 7 bang Texas nói thêm: Tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền và thả ngay lập tức các tù nhân lương tâm. Theo thông tin của trang Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, dân biểu Cuberson thường lên tiếng bênh vực cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Gần đây nhất là trường hợp tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, người vừa bị chính quyền Việt Nam tuyên phạt 5 năm tù vào tháng 1 năm 2018.
Báo Trung Quốc chỉ trích Anh đưa tàu tới Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 14 tháng 2 nói rằng Bộ Quốc phòng Anh muốn thu hút sự chú ý với tuyên bố sẽ đưa một chiến hạm tới Biển Đông. Trước đó, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson nói rằng tàu khu trục HMS Sutherland sẽ đi qua Biển Đông sau chuyến thăm Australia. 6 tháng trước, cơ quan chức Anh đã đánh tiếng về chuyến đi nhiều khả năng sẽ gây căng thẳng quan hệ với Trung Quốc. Tờ báo có tinh thần dân tộc của Trung Quốc cho rằng ông Williamson cần phải nói rõ về mục đích của chuyến đi, đồng thời khuyến cáo Hải quân Hoàng gia Anh cần hành động chừng mực khi đi qua Biển Đông. Bằng cách hành động cứng rắn với Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Anh đang tìm cách chứng minh sự tồn tại của mình và thu hút sự chú ý, Global Times viết. Tờ báo cũng đặt dấu hỏi rằng liệu Hải quân Anh có hoàn tất chuyến đi hay không trước tình trạng cắt giảm ngân sách và các vấn đề của một hàng không mẫu hạm mới. Theo Reuters, phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng tình hình Biển Đông hiện nay đang cải thiện từng ngày. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên liên quan, đặc biệt là những nước ngoài khu vực, tôn trọng các nỗ lực của các nước trong khu vực, ông Cảnh nói. Thủ tướng Anh Theresa May mới kết thúc chuyến công du tương đối thành công tới Trung Quốc đầu tháng này. Ông Tập Cận Bình chúc Tết binh sĩ ở Hoàng Sa. Ít ngày sau khi chúc mừng năm mới Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trung Quốc đã liên lạc với các binh sĩ của nước này trên quần đảo Hoàng Sa tranh chấp với Hà Nội. Ông Tập hôm 12 tháng 2 đã trò chuyện với các binh sĩ đồn trú trên quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa qua kết nối video và hỏi họ chuẩn bị đón năm mới ra sao, theo Tân Hoa Xã. Đây là một phần nỗ lực động viên tinh thần các quân nhân Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán của ông Tập. Nguyên thủ còn làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc này cũng nhấn mạnh tới sự trung thành của lực lượng vũ trang quốc gia đông dân nhất thế giới. 3 ngày trước, báo chí Việt Nam đưa tin rằng ông Tập đã gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Đảng của Việt Nam, trong đó tuyên bố sẵn lòng duy trì quan hệ gần gũi với đồng chí Tổng Bí thư Trọng trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy mối quan hệ Việt-Trung và nâng mối bang giao đó lên tầm cao mới. Ám chỉ tới các hoạt động đang rầm rộ xây đảo trên Biển Đông của Bắc Kinh, bạn đọc Khánh Lê viết trên trang Facebook của VOA tiếng Việt xin trích có mời ra thăm Hoàng Sa, Trường Sa để xem xét sự phát triển đổi mới của vùng biển đảo này không? Lãnh đạo hai nước gửi lời chúc Tết Nguyên đán lẫn nhau một ngày sau khi quân đội Trung Quốc thông báo đã đưa các máy bay chiến đấu tới Biển Đông. Ông Dương Danh Di, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung nhận định với VOA Việt ngữ rằng Biển Đông sẽ là vấn đề lâu dài, sống còn và sống chết giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Cựu quan chức ngoại giao từng làm việc nhiều năm ở Quảng Châu, Trung Quốc nói thêm rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến đẫm máu làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỏ mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Hôm 11 tháng 2, Đề đốc Lâm Ngân Tánh, người trực tiếp chỉ huy trận hải chiến chống Trung Quốc, đã qua đời ở tiểu bang Virginia, Mỹ. Ngoài một số cơ quan báo chí hải ngoại, không một tờ báo nào ở Việt Nam đưa tin về sự ra đi của tư lệnh hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Trước Tết, truyền thông Việt Nam đã đăng nhiều bài viết về không khí đón Tết Mậu Tuất ở Trường Sa. Tin cho hay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm nhiều đơn vị vũ trang Việt Nam, nhưng không rõ có gọi điện chúc Tết các binh sĩ ở quần đảo nơi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền hay không.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự về quê ăn Tết.
Ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay rơi vào 29 Tết. Mọi năm đây là cơ hội để sinh viên mưu sinh, nay thì phải về quê ăn Tết thôi. Bạn trẻ mà nhóm phóng viên chúng tôi ghi hình này dường như là một trong các sinh viên cuối cùng rời chỗ trọ ở khu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để về quê ăn Tết. Em Văn chia sẻ.
Hiện tại thì rất là vui và hạnh phúc khi mà sắp được về quê ăn Tết cùng với gia đình. Nhưng mà cũng thấy hơi buồn khi mà phải xa bạn bè với là mái trường mình gắn bó gần được 4 năm rồi.
Vậy là chỉ còn mấy mươi tiếng đồng hồ nữa thôi là những bạn trẻ sinh viên này đã sum vầy đón Tết cùng gia đình, em Trân nói.
Nôn nao, tại vì quê mình thì ở Sóc Trăng mà mình học trên này cũng xa, cũng sinh viên năm cuối rồi. Đi làm thì cũng chưa biết công việc thế nào. Chỉ chắc chỉ mua một vài vật dụng nhỏ nhỏ cho nhà thôi.
Ga xe lửa Sài Gòn, nơi nhiều sinh viên đến từ miền Bắc miền Trung đang chờ đợi những chuyến tàu cuối cho hành trình xuyên Việt để kịp về quê trước giờ giao thừa. Năm nào cũng vậy, xe lửa luôn là lựa chọn của hầu hết những người nghèo đang mưu sinh học tập tại Sài Gòn cho chuyến về quê ăn Tết. Bạn sinh viên Tinh Trân nói rằng chính quyền có hỗ trợ tiền tàu xe về quê ăn Tết nên đỡ lo nhiều lắm.
Mình cảm thấy tình hình vé xe thì cũng rất là ổn vì năm nay chính sách của thành phố có hỗ trợ cho sinh viên ở xa về nhà ăn Tết, giá vé nó cũng giảm.
Vài mươi giờ nữa là Tết nên gần như đây là hình ảnh của những sinh viên đợt cuối cùng của khu học xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh rời Sài Gòn để về quê. Tạm để lại sau lưng một Sài Gòn giờ đây bỗng dưng vắng lặng, những sinh viên mà nhóm chúng tôi ghi hình đã gửi lời chúc Tết đến bạn bè.
Xin chúc mọi người có một cái Tết thiệt là an lành và hạnh phúc, nhất là các bạn sinh viên xa nhà có một cái Tết thiệt là vui vẻ.
Nhân dịp năm mới, chúc mọi người một cái Tết an lành, thịnh vượng và hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Ước nguyện một cuộc sống an lành, thịnh vượng bên gia đình trong năm mới không chỉ là lời chúc mà còn luôn là giấc mơ suốt bao năm tháng trên ghế giảng đường. Chỉ vài tuần lễ sau, hình ảnh một khuôn viên đại học vắng lặng này sẽ là nhộn nhịp của lũ lượt sinh viên về lại trường. Vậy đó, Tết là duyên cớ cho cuộc sum vầy và sau Tết sẽ là cuộc giã từ của hàng triệu người trở lại chốn thành thị để học tập, để mưu sinh.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Tết với người lao động nghèo.
Thời gian đến giao thừa năm Đinh Dậu sang Mậu Tuất chỉ còn đếm ngược. Lúc này, nhiều người ở Việt Nam đã bắt đầu kỳ nghỉ Tết nguyên đán của mình. Thế nhưng đâu đó, ở những góc khuất công trình, ở những vỉa hè cần lát gạch gấp rút, vẫn có những người lao động lặng lẽ làm việc. Mặc cho những âm thanh Tết đang réo rắt, thúc giục, dường như họ đang đắm chìm trong cõi lao động, cùng sự chờ đợi những đồng bạc cuối năm để đón Tết. Ông Đặng Quang Dũng, thợ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Quảng Châu Hưng Yên rồi, nhưng mà đi làm thì Tết là phải về thôi. Nếu mà nói để mà cuộc sống mà để mấy thì nói chung là để mà nuôi thì nói chung không nuôi được, phải lên đây thì nói chung là chén nước đã 3.000 rồi.
Anh Đinh Văn Thuận, phụ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
8 tiếng, mức lương thì 130 một buổi. Tết thì không có tiền này, của tiền
không có ngày Tết này có cái gì?
Ngày Tết đó không có nhiều là thường.
Bà Nguyễn Thị Lý, lao động phụ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Đi thì có xe máy thì đi 2 tiếng thôi, không phải ấy. Bắt xe đò thì hết độ 50. Tết thì độ mùng mấy, mùng 7, mùng 8 thì lại ra làm.
Cần Tết nhưng mức lương họ nhận được cũng chỉ dao động từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi ngày. Và là lao động thời vụ nên họ không có thưởng Tết như những người làm công ăn lương tháng khác. Nhiều người buộc phải làm tăng ca liên tục, đầu tắt mặt tối, làm cho đến 30 Tết. Với những công trình nghỉ Tết sớm, nhiều lao động chọn việc ra phố Khuôn Vác, chợ Hoa thuê, đến chiều 30 tháng Chạp mới vội vã chạy xe về quê ăn Tết. Bà Nguyễn Thị Lý, lao động phụ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Tháng đủ tháng thì được 4 triệu, không có bồi dưỡng, bồi nhiếc gì hết. Mình làm thêm, mình ăn thêm.
Ông Đặng Quang Dũng, thợ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Mình là người không phải của công ty, mà mình chỉ là đi làm thôi, thuê thôi.
Anh Trần Công Miên, người đạp xích lô ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nhưng mà nói về những ngày Tết, khách du lịch mà sang Việt Nam đông là những khách Trung Quốc, và khách Hàn Quốc. Đó. Rồi khách nước ngoài cũng có nhưng rất ít. Ít hơn so với hai thứ khách coi như là Hàn Quốc với Trung Quốc. Khách đi xe điện thì chiếm phần đa nhiều hơn. Bọn em là khách lẻ với khách đoàn ít thì ta đi xin nhô thôi. Còn đoàn đông là hướng dẫn viên là dẫn vào khách vào đi xe điện hết. Thế nên là công an việc làm nó cũng kém đi. Thu nhập cũng kém đi.
Không riêng gì lao động phụ hồ, những người đạp xích lô, xe ôm, kéo xe chở hoa Tết cùng chật vật, hối hả vào những giờ cuối tháng chạp. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn để có cơ hội tăng thêm thu nhập ngày Tết. Ông Trần Duy Hồng, người đạp xích lô ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA. Đón Tết đôi khi chỉ là một bữa cơm đoàn viên cùng gia đình sau cả năm vô tậu xứ người. Thế nhưng dường như không khí Tết cuộn sóng nhất vẫn nằm ở phân khúc lao động nghèo, lao động phổ thông. Tết càng đến gần, những con mối thợ của thủ đô càng trở nên cuống quýt trước khi về tổ đón giao thừa.
Những ngày này ở miền vườn miền Tây là mùa của bông hoa và trái cây bán Tết. Xứ Bến Tre mà nhóm phóng viên chúng tôi tìm đến là địa phương đang nổi tiếng về giống bưởi da xanh và chôm chôm nghịch mùa. Bưởi da xanh của Bến Tre để trưng bàn thờ gia tiên ngày Tết có giá cả đang tăng nhanh. Ông Võ Tấn Truyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách cho biết.
Tết năm nay thì bà con cũng đã nắm bắt được cái tình hình trái cây, cho nên đã cũng một số hộ nông dân trên địa bàn xã cũng đã xử lý để mà bán ngay mùa vụ Tết. Tết nay thì dự kiến theo tổng hợp của hội nông dân xã thì khoảng trên địa bàn xã là khoảng cỡ chừng 80 hecta là đang cho tái để chuẩn bị cho Tết. Thì một năm là sản lượng là khoảng trên dưới là 17.000 tấn, nhưng mà phục vụ dịp Tết này thì nó phải chiếm khoảng 30%.
Mùa chôm chôm rớt vào tháng 2 âm lịch, tuy nhiên nông dân xứ Chợ Lách trồng thành công chôm chôm nghịch vụ để bán Tết, ông Đào Tấn Cảnh chia sẻ.
Thời tiết thì nói chung là càng ngày càng khó khăn đó, khắc nghiệt lắm, mà có ăn trái với bây giờ bị mình mận đây nhỏ lẻ quá, phải ước gì mà được nông dân mình tập trung á. Thời tiết khó thì hiệu quả người ta như năm rồi đó, là này một ngàn mét vuông như vậy thì đạt được khoảng hai tấn được, còn nhiều người Tết luôn, không có ký nào luôn.
Thế nhưng bưởi da xanh mới là mặt hàng bán mùa Tết mạnh nhất miền Tây. Theo quan niệm dân gian, bưởi tượng trưng cho nguồn sức khỏe dồi dào của mọi người trong năm mới, hình dáng to, tròn và để được lâu đến vài tháng trên bàn thờ gia tiên của trái bưởi, còn được hiểu là tượng trưng cho phúc lộc viên mãn. Ông Truyền cho biết mùa trái cây bán Tết nhà vườn còn được chính quyền bảo vệ tránh nạn trộm cắp.
Là trên địa bàn xã Phú Phụng á, là địa an ninh của trật tự an ninh của địa bàn Phú Phụng á, mặc dù là xã giáp giới với Bình Phước Long Hồ của Vĩnh Long, nhưng mà về an ninh thì nó đảm bảo. Trong thời gian những năm trước Tết cũng như là ngày thường thì cái hạn mà trộm cắp đồ cây trái tài sản của bà con nông dân thì nói chung là chưa có xảy ra trên địa bàn xã Phú Phụng. Thì bà con nông dân cũng an tâm. Như đa số là vườn của bà con nông dân thì có một số vườn con nông dân xa nhà, cho nên cái tình trạng ngủ giữ lại tại vườn nó cũng đảm bảo, cho nên cái trộm cắp xảy ra là chưa diễn ra trên địa bàn xã Phụng.
Nhà vườn miền Tây mùa này đi đâu cũng gặp trái cây và hoa kiển bán Tết. Giá cả so mỗi năm thì đang tăng cao theo sức mua, tăng khá nhanh ở những ngày cuối cùng của năm cũ. Ngoại trừ vài loại bông kiển nở sớm do ảnh hưởng mưa trái mùa hồi giữa tháng chạp, nhìn chung thì mùa Tết Mậu Tuất hứa hẹn bà con miền vườn sẽ ăn cái Tết sung túc.
Philippines hôm thứ Tư cho biết họ sẽ phản đối điều mà họ cho là những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chính thức đặt tên tiếng Trung cho các địa hình dưới biển nằm trên một phần thềm lục địa của Manila ở phía bờ Thái Bình Dương. Phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque nói rằng vấn đề này sẽ được nêu lên với một cơ quan lập bản đồ đại dương quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm định danh các địa hình dưới biển. Chúng tôi phản đối và không công nhận việc đặt tên tiếng Trung cho một số địa hình dưới biển ở mô đất Philippines, ông Roque nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Khu vực này được Liên Hiệp Quốc chỉ định vào năm 2012 thuộc thẩm quyền tài phán của Philippines, được biết tới nhiều hơn với cái tên mô đất Benham. Nó có diện tích xấp xỉ nước Hy Lạp và được cho là có sự đa dạng sinh học phong phú và giàu cá ngừ. Nó không nằm trong Biển Đông và Bắc Kinh không tuyên bố chủ quyền đối với nó, nhưng những người Philippines dân tộc chủ nghĩa ngờ vực về sự quan tâm của Trung Quốc đối với khu vực này. Tổng thống Rodrigo Duterte trước đó trong tháng này đã cấm tất cả các nghiên cứu khoa học nước ngoài tại mô đất Benham và ra lệnh cho hải quân xua đuổi các tàu không được cho phép, bao gồm những nhà hải dương học Trung Quốc, dù ông đã chấp thuận chuyến nghiên cứu của họ chỉ vài tuần trước đó. Theo ông Roque, Bắc Kinh đã đề xuất vào năm 2015 đặt tên tiếng Trung cho 5 địa hình dưới biển tại mô đất Benham trước Tổ chức Thủy văn Quốc tế trong một hội nghị ở Brazil. Các nhà ngoại giao Philippines đã nêu lo ngại của họ với nhà chức trách Trung Quốc, ông cho biết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói ông không biết chi tiết cụ thể, nhưng nói việc đặt tên cho những địa hình như vậy đã được cho phép. Trung Quốc tôn trọng các quyền liên quan của Philippines đối với mô đất Benham, đồng thời chúng tôi hy vọng bên hữu quan có thể có một cái nhìn chuyên nghiệp và có trách nhiệm về công tác đang diễn tiến có liên quan, ông Cảnh nói. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết Philippines sẽ đặt tên của riêng mình cho các địa hình dưới biển của mô đất Benham.
Philippines và Trung Quốc đã đồng ý thành lập một ban đặc biệt để thu xếp xem làm thế nào họ có thể cùng nhau thăm dò dầu khí ở phần Biển Đông mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền mà không phải giải quyết vấn đề chủ quyền. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi mà khối lượng hàng hóa 3 tỷ đô la vận chuyển qua lại hàng năm, và có những tuyên bố chủ quyền cạnh tranh ở nhiều khu vực khác với Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Philippines. Đó chỉ là khởi đầu của một quá khứ, đại sứ Philippines tại Trung Quốc, ông Chito Star Rumana, nói với các phóng viên vào cuối ngày thứ Ba, sau khi các nhà ngoại giao của cả hai bên gặp nhau lần thứ hai theo một cơ chế song phương nhằm giải tỏa những căng thẳng hàng hải lâu nay. Ông nói quyết định thành lập một nhóm công tác về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng là một bước đột phá. Lập ra một thỏa thuận cho một dự án chung sẽ cực kỳ phức tạp và nhạy cảm vì cả hai nước đều tuyên bố thẩm quyền tài phán đối với địa điểm có trữ lượng dầu khí. Vì thế, chia sẻ địa điểm này có thể coi là hợp thức hóa yêu sách của bên kia hoặc thậm chí nhường lãnh thổ có chủ quyền. Ý tưởng phát triển chung lần đầu tiên manh nha vào năm 1986, nhưng tranh chấp và vấn đề chủ quyền đã khiến cho không thể trở thành hiện thực. Nhưng thời gian đang cấp bách đối với Philippines, nước lệ thuộc nặng vào năng lượng nhập khẩu để cung ứng cho nền kinh tế đang phát triển nhanh của mình. Điều này trở nên phức tạp với ước tính nguồn khí đốt thiên nhiên trong nước. Mỏ Malambaya ngoài khơi đến năm 2024 sẽ cạn kiệt. Ông Star Rumana nói nhóm điều phối thứ hai được thành lập để giải quyết các vấn đề chủ quyền và ngăn chặn bất kỳ cuộc khủng hoảng nào leo thang. Philippines vào năm 2011 cáo buộc tàu Trung Quốc quấy rối một chuyến tàu khảo sát được thuê bởi Diễn đàn Năng lượng, đơn vị giành được hợp đồng thăm dò dầu khí tại bãi Cỏ Rong gần quần đảo Trường Sa. Philippines đệ đơn lên tòa trọng tài thường trực tại The Hague vào năm 2013 để kiện về vụ việc này, trong số những vụ tranh chấp khác. Phán quyết của tòa án năm 2016 mà Trung Quốc từ chối công nhận làm rõ bãi Cỏ Rong nằm trong khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, và do đó nước này có quyền chủ quyền khai thác tài nguyên ở đó. Một quan chức cấp cao Philippines cũng cho biết các nước Đông Nam Á và Trung Quốc sẽ bắt đầu đàm phán vào tháng tới về bộ quy tắc ứng xử hàng hải được chờ đợi từ lâu.
Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Dan Coats ngày 13 tháng 2 tuyên bố đã đến lúc Mỹ phải hành động đối với đe dọa do chương trình hạt nhân của Triều Tiên gây ra. Hơn lúc nào hết, thời khắc quyết định đã đến gần về phương diện chúng ta phải đối phó với vấn đề này như thế nào, ông Coats nói trong một buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Mục tiêu của chúng ta là giải quyết hòa bình. Chúng ta sử dụng áp lực tối đa lên Triều Tiên theo nhiều phương cách khác nhau. Trước đây, ông Coats từng tuyên bố trong năm nay dự kiến Hoa Kỳ sẽ còn trông thấy nhiều cuộc thử nghiệm phi đạn thêm nữa từ Triều Tiên.
Vận động viên Mỹ Shaun White hôm thứ Tư 14 tháng 2 đã xuất sắc giành chiếc huy chương vàng thứ 3 trong sự nghiệp Olympic của Anh ở môn ván trượt tuyết lòng máng. bằng pha biểu diễn ngoạn mục tại Olympic Pyeongchang, Hàn Quốc. Bước vào lần trượt thứ 3 trong cuộc tranh tài tại sân đấu Phoenix Snow Park, White bị Ayumu Hiramo của Nhật Bản dẫn điểm trước, nhưng ngôi sao 31 tuổi của Mỹ đã thực hiện liên tiếp 3 pha bay vừa xoay người vừa lộn 360 độ 4 vòng. Trong môn ván trượt lòng máng này gọi là 3 cú xoay lộn 1440 độ. Hirano đoạt huy chương bạc và Scotty James của Australia đoạt huy chương đồng. Đây là huy chương vàng Olympic thứ 3 White giành được trong sự nghiệp Olympic môn ván trượt lòng máng. Huy chương vàng đầu tiên White đoạt được là tại Olympic Turin năm 2006 và lần thứ 2 4 năm sau đó tại Olympic Vancouver. Ở Olympic Sochi năm 2014, White thi đấu không thành công và không tiến vào được một huy chương. Huy chương vàng tại Olympic Pyeongchang của White còn đánh dấu chiếc huy chương vàng thứ 100 Mỹ đoạt được tại các Olympic mùa đông. Trong các diễn biến khác tại Olympic Pyeongchang hôm thứ Tư 14 tháng 2, gió mạnh đã buộc ban tổ chức hoãn cuộc tranh tài môn trượt tuyết Alpine chữ chi bên nữ. Đây cũng là cuộc thi thứ 3 trong các nội dung của môn trượt tuyết Alpine bị hoãn vì thời tiết xấu. Nội dung trượt tuyết chữ chi bên nữ được dời sang thứ 6. Hôm thứ 2 trước đó, cuộc tranh tài ở nội dung chữ chi GS đã bị hoãn lại và dời sang thứ 5. Na Uy dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 11 chiếc các loại, Canada và Hà Lan cùng đứng thứ 2 với 11 chiếc, Đức đứng thứ 3 với 9 chiếc và Mỹ đang đứng thứ 7. Tính riêng huy chương vàng, Đức đang đứng thứ nhất với 5 chiếc, Mỹ và Hà Lan thứ 2 với mỗi nước được 4 chiếc và Na Uy cùng với Canada đứng thứ 3 với mỗi nước đoạt được 3 chiếc.
Trong vài năm tới, Moscow và Bắc Kinh có thể sở hữu vũ khí hủy diệt để sử dụng trong một cuộc xung đột tiềm tàng trên vũ trụ, các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo trong một báo cáo hôm 13 tháng 2. Hai thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang cố chế tạo ra vũ khí chống vệ tinh như một biện pháp nhằm giảm hiệu quả quân sự của Mỹ và đồng minh. Bản báo cáo cho biết phản ánh ý kiến của các tổ chức gồm FBI, CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia. Các vũ khí chống vệ tinh bao gồm cả tên lửa đạn đạo được thiết kế để phá các hệ thống đặt trên vũ trụ. Chúng là một phần quan trọng của công nghệ chống thiết bị vũ trụ, tức là các phần cứng và phần mềm nhằm cản trở đối thủ trên vũ trụ. Chúng tôi đánh giá rằng nếu một cuộc xung đột tương lai xảy ra liên quan đến Nga hay Trung Quốc, cái nước đó sẽ biện minh cho các cuộc tấn công vào các vệ tinh của Mỹ và đồng minh nếu cần thiết, để làm lệch bất cứ cán cân lợi thế quân sự nào mà họ cho là Mỹ có được từ các hệ thống vũ trụ phục vụ quân sự, dân sự hay thương mại, báo cáo cho hay. Vẫn theo bản báo cáo, đặc biệt đáng quan ngại là Nga và Trung Quốc tiếp tục phóng các vệ tinh thực nghiệm, tiến hành các hoạt động tinh vi trên quỹ đạo. Ít nhất một số trong số đó có mục đích tăng cường công nghệ chống thiết bị vũ trụ. Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin lẫn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều có quan hệ sóng gió với Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ba người bị thương sau khi bị bắn hôm thứ Tư 14 tháng 2 gần Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NSA, ngay bên ngoài thủ đô Washington, cảnh sát Mỹ cho biết. Truyền thông địa phương tường thuật rằng một nghi can đã bị câu lưu và được trông thấy đang ngồi trên mặt đất, tay bị còng, trong khi nhiều cảnh sát vây quanh ông ta ở gần cổng vào, được bảo vệ của Cơ quan An ninh Quốc gia ở khu ngoại ô bang Maryland. Gần đó, người ta trông thấy một chiếc xe SUV màu đen đầy những vết đạn tung vào một rào cản làm bằng xi măng. Giao thông bị chặn lại tại một con đường gần đó dẫn vào Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, nhưng hiện chưa có thêm chi tiết mới về vụ việc này. NSA, Cơ quan Tình báo Mỹ, phụ trách những hoạt động theo dõi và nghe lén các phương tiện điện tử trên toàn cầu nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc này. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc viết, chúng tôi nghĩ tới và cầu nguyện cho tất cả những người bị tác động.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.